cũng chỉ là một pháp phù đồng tử. Có nhiều nó tụi lên chỉ người ta hộ niệm, người ta ý vào hộ niệm, người ta nằm đó thì chờ niệm, ở nằm đó thì chờ chết sáng chỉ. Có một người nào mà thành tâm muốn về Tây Phương mà có cái tâm học khí y như vậy đâu, chỉ có những người lừa biết không chịu tu, không biết tu mới ý đi làm như vậy. Chứ người tu ta biết được như vậy, người ta càng tu hành tinh tấn hơn nữa, người ta hộ niệm bằng ngày đêm hơn nữa, người ta phát cái tâm nguyện đi cứu độ chúng sanh, bao giờ người ta làm dài quá đó. Còn nếu bây giờ tôi còn hộ niệm đó, tôi niệm Phật cho chứng chắc, ức người tu hành hạng nhất chứng chắc. Kinh nói, tổ nói rõ ràng như vậy, triệu người ức tí người tu hành thì cũng ra một người chứng chắc. Mình là cái gì mà giác đó là mình là một người chứng chắc đó, mình dạy Phật chứng chắc các vị tổ ạ. À, đâu có được như vậy. Cho nên hộ niệm chính là cái phương pháp bắt buộc. Nếu mà lơ là tự mình phong hồng ra chịu, lúc nào phong hồng rồi quý vị mới thấy. Nằm mơ một chút, nằm khắc bằng một chút, thức dậy không có người bên cạnh mình, trời ơi mình sợ muốn chết luôn, chạy tìm ông xã, ông xã đi đâu mất tiêu rồi. Nếu mà không có mình cầm tay ông chút, không biết gì đâu, cầm tay ông chút mình cũng đỡ khổ rồi. Cái lúc mà trước khi lập chung, quý vị sẽ thấy những cái thái của sẽ ra dễ sợ vô cùng. Lúc đó mình tìm được hai ba người mà bên cạnh mình, trời ơi là cả một cái ơn huệ vô cùng rộng lớn. Mà những cái người đó không biết đạo đó, chứ mà nếu cũng biết đạo nữa thì càng tốt nữa. Mà còn 10 người, 20 người, những người đã có tâm huyết để cứu độ cho mình nữa, ở bên cạnh đó họ sẵn sàng cứu mình đi về Tây Phương nữa. Lúc đó mới thấy là cái phước đức nó lớn không thể nào tưởng tượng được. Thế mà dám bỏ qua, dám tự cao ngã mạn, mới là tôi niệm cái nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đâu có dễ gì, khó lắm quý vị. Đừng có bao giờ mà con cao ngà mặt, đừng bao giờ sơ ý, phải lo cho nhau, cứu độ lẫn nhau, cứu độ lẫn nhau chính là nước mình. Nhau nào quá lắm nhất chứ không bao giờ sai chạy đâu. Nếu biết trước ngày giờ bản sanh thì có cần hộ niệm không? Có, cũng cần luôn, chắc chắn. Tại quý vị nên nhớ, biết trước ngày giờ bản sanh, biết trước ngày giờ ra đi, chưa chắc quý vị đã biết được đi về cái phương đâu ạ. Đừng có nghĩ rằng tiếp trước ngày giờ ra đi là tôi biết được bản thân. Cô chỉ đi theo những các cái đạo khác thường lắm. Quý vị coi quý vị những người tu tiên đó, người ta biết những giờ ra đi, người ta có lên Tây Phương hay không? Tiên là ở cái nơi nào? Người cũng có gọi là nhân tiên, rồi thần tiên, rồi thiên tiên, địa tiên, toàn toàn trong cái tam, trong cái tam giới này hết, chứ đâu có ra ngoài đâu ạ. Nếu mà biết ngày giờ đó, chuyển cái giới tiên thành cái giới Tây Phương cực lạc luôn. Khuyên người ta, giải người ta, bỏ đi, bỏ ông tiên đi cho rồi, đi về Tây Phương cực lạc sướng hơn không? Bỏ cái ông thần đi, tại vì mình về Tây Phương tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà. Những người nào ông thần mà ông trở về cái Phật tánh ông cũng vẫn đi về Tây Phương như thường. Cho nên tất cả các vị thiên văn Bồ Tát, người ta đều niệm Phật để bản thân Tây Phương, người ta hỗ trợ cho mình, tức là họ tạo cái nhân trò để họ về Tây Phương cực lạc. Tại sao mình không làm? Cho nên biết trước ngày giờ ra đi cũng đừng có nên, bởi vì cũng phải hộ niệm như thường. Bà Triệu Vinh Quân biết trước ngày giờ ra đi đó, con cháu chuẩn bị trước 3 ngày đàng hoàng đó. Quý vị thấy không? Người ta phải chuẩn bị. Có những cái vị tổ mà họ chuẩn bị hộ niệm kỹ càng vô cùng để mà họ đưa họ về Tây Phương. Không nên, tuyệt đối không nên cái gì dù biết trước ngày giờ ra đi. Trong lúc khai thị cho người lâm chung, có nên nói rõ những đạo lý nhân quả luân hồi cũng như những cảnh giới trong tam ác đạo để người này sợ mà phát tâm niệm Phật không? Nếu còn thì nói mà hầu hết là không cần, là cứ giảng giải cho con đường phản sanh Tây Phương là tốt nhất. Tôi chỉ ở trong đầu tôi chỉ có dọa hai người thôi, một là bà cô của tôi, hai là ông Nguyễn Văn Tâm. Là ông cứng quá mới dọa cho ông, mà đúng tôi dọa thiệt. Tôi nói ông mà ông niệm Phật cho cái phần đáng chịu, đúng là cho cắn hồn luôn. Là tại trước một cái đêm đó bị cho cắn, ông ăn thì cho quá thì cho nó cắn hồn. Mà nhờ như vậy ông sợ quá niệm Phật luôn. Là tại vì đó là thiện xảo công việc. Còn không thì chúng ta không nên nhắc nó làm gì, không nên nói về nhân quả làm gì, không nên khai kiến những đạo lý này đạo lý nọ làm gì. Tốt nhất là cứ khuyên họ một lòng thành tâm tin tưởng vững vàng vào Phật Di Đà Phật, niệm Phật để họ bản thân Tây Phương. Với nhân quả sao à, nhân nào quá đó, nhân niệm Phật thì là thành Phật thôi. Giờ bác niệm Phật đi đủ rồi, đừng có giảng là trong đế tục đế học nhị nhân duyên này gì đó, tứ khổ bát khổ gì đó, nói cái đó với loạn tâm người ta đi không tốt. Nhất thiết để cái tâm là chuyên nhất vào câu A Di Đà Phật, chứ còn có câu A Di Đà Phật viên vào câu A Di Đà Phật mà tưởng tượng là A Di Đà Phật sẽ đến tiếp dẫn mình, việc nương theo cái tình hình của ngài mà đi, nhất thiết là đi vào cái sự đó. Còn lý không còn, họ về Tây Phương họ hiểu lý, họ về Tây Phương họ trở về cái chân tâm tự tánh, cái năng lực được A Di Đà Phật khai họ rồi, họ biết hết. Bây giờ đây mình giải lực chị, những cái nhân quả này mình giải lực cũng lớn, còn chưa chắc thì bằng một phần triệu khi biết khi họ đã về Tây Phương đâu. Cứ để họ về Tây Phương họ biết, cho nên không còn giảng giải đạo lý nhiều. Mình giảng cái càng giải trên giảng giải về đạo, tâm càng rối chuyện đó. Tại vì trước phút ra đi thì tâm họ không tỉnh táo như bây giờ đâu, cái tâm họ không vững vàng bây giờ đâu. Nếu mà thí dụ những người đã biết rồi thì không còn cái gì mà phải dù hù dọa gì hết. Khuyên rằng khuyên tâm tuyệt đối không nên kêu những lỗi lầm trong quá khứ của họ ra mà la họ sợ. Điều này là điều tối kỵ. Ví dụ như cái bà cái cô trầm thì kiên thuật, khi mà tôi nói bây giờ tôi khuyên cô bây giờ hôm nay là mình bắt đầu sáng hối nghiệp trước, là tại vì mình có cái nghiệp nặng linh thế này, mình bị ung thư thế này, chắc chắn mình cũng có nghiệp trước. Anh cũng có nghiệp trước, cô cũng có, để cho bà có bạn tội đó. Chứ đừng có nói mình đã có tội, mình có tội, tôi cũng có tội, chị cũng có tội. Thế bây giờ chị có tội thì chị sám hối, tôi có tội tôi sám hối. Bây giờ chị chết trước thì chị sám hối trước, sám hối trước đi. Xong nè, thì bây giờ hồi giờ là mình cũng làm bậy làm bạ gì đó, chắc chắn cũng cắt con gà thì cũng cắt con cá, cũng cắt con cá thì cũng lóc con heo gì đó. Bây giờ sám hối nha chị nha, chị sám hối là bây giờ mình thành tâm là sám hối, nhưng chớ nên Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin sám hối tất cả nghiệp trước. À, chị nói theo đi, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm sám hối. Cô nói như vậy nên đã đủ rồi, đã đủ rồi. Tôi nói vậy đã đủ rồi, không cần nữa. Thành tâm như vậy đủ rồi mà. Như vậy thì còn có gì mà thí dụ như kẹt quá thì nói cho tôi biết nghe không? Rồi đến sám hối nữa cho nghe. Khi mà sám hối như vậy đây này, Phật đây là phóng quang xuống xác nhận cho chị rồi đó. Chị là cái những cái nghiệp nó là nó bỏ hết rồi đó. Bây giờ quyết lòng niệm Phật nghe chị, đi về Tây Phương, cái từ khai ra, khai ra, khai ra cái chuyện gì? Chuyện phá thai. Nhờ cái khai đó rồi nên tôi khai thì luôn cái chuyện này luôn. Tôi mừng vô cùng, tôi vỗ tay rồi khen chị liền. Tôi nói chị mà trước khi đắp chết và khai cái chuyện này ra, thực sự chị là một người đại ngộ. Tại có nhiều người không ngộ, còn ngu còn mê mùi cho nên giấu cái gì chị không giấu, là tôi khen chị đó. Chị tinh thần này dũng cảm đó. Như vậy chị khai ra như vậy là Phật đã chứng minh cho chị rồi, chị đã thành tâm sám hối rồi, chị đừng có sợ nữa. Những người mà ngủ mình mà phát chiếc cha hại mẹ, cái tội đó chú định không phát tiền. Nhưng mà trước giờ phút lâm chung mà họ thành tâm việc làm sám hối, họ vẫn được đi về Tây Phương. Chị chắc chắn được đi về Tây Phương, chị đừng có sợ, nghe không? Dạ dạ nghe. Nhưng mà thành tâm sám hối chắc tiền, dạ còn sám hối rồi, được rồi, đừng nghĩ tới nữa nghe. Đừng có cho người ta nghĩ tới cái tội lỗi. Để nếu mà người ta cứ nghĩ tới cái tội lỗi, tức là cái tâm họ trở về ra quá khứ, nghĩ cái tội đó nó cứ khởi lên, nó bao họ lại, làm sao họ đi làm sao. Nhất thiết khi lúc mà lâm chung nghĩ về tội, mình phải trở về cái tội đó mà theo tuần nghiệp họ báo. Cái lúc lâm chung họ nghĩ về Tây Phương, họ về Tây Phương để họ cứu cái tội của họ. Họ gì họ giải quyết những mọi nhà đến chỗ này. Mình phải khó lấp chuyện này được, mình quý làm thế nào họ liền. Tuyệt đối không bị như vậy mà. Tại sao chị giữ vậy? Tại sao chị giữ vậy? Tại sao chị ác vậy? Tại sao chị bán thù vậy? Cái tội này thì chết không được nữa. Mình la họ cái là tự nhiên mình xua đuổi một người. Thế gì họ có khả năng về Tây Phương thành Phật để cứu làm những cái tội ác của họ, thành những người phải theo cái tội đó mà chịu tội. Cho nên hoàn toàn cái gì phải giữ cái chuyện này, nhất thiết phải giữ chuyện này mà để mà coi như là giúp cho họ vượt qua những án nặng, nhất thiết tất cả việc đó thấm hết. Khi mà tâm chúng ta nghĩ về Phật, chúng ta trở về tâm Phật, khi mà tâm Phật hiện ra rồi là trong tâm tự chúng hiện ra rồi thì tất cả những cái tội lỗi đó nó rời đã hết rồi, nó là theo vọng tâm rồi, nó là niềm hảo hình rồi. Đi về Tây Phương là cái tiếng ác cũng có nữa từ cái tội. Nhưng mà cái nhân quả này thì làm sao? Chính cái nhân quả họ biết, họ có tha tâm không, họ có túc mạng không, họ biết hết. Họ gì? Họ dùng cái thần lực của họ đi xuống đây cứu độ chúng sanh, giải quyết tất cả những ác nặng này. Chúng ta tạo một cái việc Phật để vì Phật cứu độ chúng sanh và giải trách nhiệm cho chính họ, cho ông già cha chủ. Đừng có bắt một cái chúng sanh, một cái người mà có Phật này đi theo cái nghiệp đó mà họ nặng. Nhưng mà cái tâm mình mà nghĩ về cái nào, mình đi về cái đó. Tâm là sao? Tâm họ phải nghĩ về A Di Đà Phật, nương vào A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bám vào A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để về Tây Phương, chúng ta có thể cứu được chúng sanh. Chắc chắn nhận nhắc cái chuyện tâm tạng. Cho nên những cái đạo lý nhân quả, những cảnh giới đó, thí dụ như cảnh giới thường thường mình hiểu, chính cái người thì mình hiểu, nhưng mà còn cái người ra đi hiểu không biết. Những cảnh giới thường thường mà nói như thế này, bây giờ thí dụ như bác nằm ở đây mà bác có nhiều khi có thấy ông bà cha mẹ thì tới không, nếu có cái này giả đó, mình nằm bởi 10 sáng cũng giả đó. Chứ đừng có khai ra cũng chẳng, đó là con nhà cái chủ, đó là bà quỷ nó tới bắt cổ bán, mình nói như mà tiêu người ta. nói như vậy tôi sợ lắm. Và bây giờ thí dụ như nhiều khi nằm như vậy, tại sao thấy con cột đụng nó cứ dí má hoài, dí tôi hoài, dí má hoài. Trời ơi, lúc mình sáng sáng anh nằm máu quay nó chẳng đều thôi, cứ đi vào là hết rồi. Tại vì mình hiểu được cảnh giới này, có thể là mê mê sáng thẳng thiệt, mà có thể là quan gia cái chủ trác là phải làm họ sợ. Thì chính như vậy, bây giờ tôi khuyên quý vị, khi mà biết được con đường bản sanh về cái phương cực lạc, niệm Phật đi về cái phương cực lạc, thì bây giờ đây mình không có sợ cái gì hết. Tôi muốn nói kiểu như vậy đó. Có nhiều người nói tôi bây giờ niệm Phật, nhưng mà lên nhà trên cái bàn thờ một chút, mình tôi thấy được Phật, tôi sợ. Quý vị mà thấy được Phật sợ thì chừng quý đàn chú Phật hiện ra quý vị sợ nữa thì làm sao quý vị đây về với Phật. Nên đúng là bây giờ tôi không sợ nãy, tôi sợ ma. Quý vị sợ ma, bây giờ có thấy ma chưa? Mình chưa thấy, chưa thấy mà đã sợ ma rồi. Thì dù ma liền ra, sao quý vị sợ? Cho nên thật ra khi mà mình sợ một cái gì, cái tâm mình nó sẽ bị vướng vào cái chuyện đó. Mình hiểu rằng trong cái thế giới này, nó gọi là thế giới mong muôn mà pháp giới mong muôn, nó vô, nó trùng trùng điệp điệp những cái cảnh giới mà sống bên cạnh mình nó hay. Mà mình chỉ hoặc mình thấy là mắt mình đã bị bệnh mà thôi, chứ không phải là không có. Cho nên cái cô mà ở dưới chính này, cô đó tên là cô Sa, cô nhớ. Cô thấy những cái đó hãi hùng lắm, tôi biết 3 ngày hết lượt, bắt buộc hết lượt. Bây giờ tao tới gặp tôi cái điện thoại lên trả lời nên anh xã ơi, anh xuống đây gặp chú bác. Tôi nhờ anh mà mới vui vẻ sống cho bây giờ. Bây giờ tụi cái tâm hồn nó yếu như nó cũng này, thấy là cho nó thấy lại niệm lại nữa. Còn làm đi sự như vậy lên là hết, chứ có gì đâu. Khi cái tâm mình vững vàng thì tự nhiên tất cả những cảnh giới đó nó được tan biến. Đơn giản như vậy. Mà nó tan biến như vậy không nghĩa là mình chứng đắc, không nghĩa là cái năng lực mình cao, mà cái năng lực mình là nhờ A Di Đà Phật gia trì cho mình. Mình quyết làm tin theo Phật, mình quyết làm mình niệm câu A Di Đà Phật. Trong kinh đó là niệm một câu A Di Đà Phật thì có thiên văn hộ pháp gia trì cho mình. Mình tin tưởng vào cái lực gia trì đó mà cái tâm mình nó vững. Cái tâm mình nó vững thì mình không trao đảo, mình không sợ. Có 25 vị Bồ Tát gia trì cho mình, có 25 vị Bồ Tát gia trì cho mình thì tất cả những ác danh mình cũng nể các vị Bồ Tát đó. Chính vì vậy mà những người sợ ma, tôi nói bây giờ thì Phật không sợ ma được. Cái chỗ nào sợ, cái chỗ đó hồi vừa tôi đi qua, tôi sợ quá thì cứ đi cứ niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi vào tự nhiên. Vì vậy lỡ nó hiện ra là không sao cả, mắc mới gì đâu. Nó hiện ra nó cao, mình thấy gì mà mình tốt, mình người ta thấy mình, người ta không thấy mình thấy. Nói quý vị ơi, giờ tôi biết quý vị là duyên quý vị của tôi là như thế nào. Bây giờ tôi không có cách nào tôi cứu được quý vị hết trơn. Bây giờ quý vị niệm Phật đi. Tôi thường hay nói giỡn. Tôi nên nhiều khi mình đi qua cái nghĩa địa, qua cái mồ hoang gì đó, hay là cái chỗ nào đó trong cái buổi chiều hay buổi tối nào đó, mình nghe cái khắp văn bắn nhất ở Việt Nam nhiều lắm. Cái hồi trước mà quý vị luyện xe Honda vậy rồi chạy bỏ đồ, bây giờ đừng có bỏ bỏ gì mất xe Honda uống, hay là luyện dở luyện sách luyện tiền bạc đồ uống, cứ giữ chặt đi đừng có sao hết trơn. Đứng lại đi, chắc đây là gì, Nam Mô A Di Đà Phật, khai thị cho họ liền đi. Tôi quý vị là ở chỗ quen biết gì tên nào, hay là cái dư thế nào tôi không biết, nhưng mà những cái gì khổ gì khóc tôi cũng biết, sao tôi cứu cái gì hết trơn. Xác nhận đầu tiên là mình không cứu được họ. Quan sát một cái lần thứ hai là gì? Nhưng mà Phật nói tất cả mọi người nào mà khi mà nghe A Di Đà Phật mà quát phát lòng tin tưởng vững vàng mà niệm Phật được cầu vào Tây Phương thì được về Tây Phương thành Bồ Tát thành Phật, tức là giải thoát. Tôi bày cho quý vị niệm Phật đi, quý vị cầu về Tây Phương đi, quý vị sẽ thoát khỏi cái cảnh khổ này. Ở đây làm chi? Trong lúc người ta khổ sở nhất, mình khai thị một cái như vậy, họ ngộ ra được, họ đi trước mình. Nhưng mà khi mà mình bản thân là bán hợp cứu mình, mắc mới gì mình sợ. Có nhiều người là ông bà cha mẹ mình đúng không? Mình coi trong kinh Di Đà có chuyện này. Ông bà cha mẹ những người có duyên của mình, người ta mới gặp mình, nó thấy mình như vậy muốn cứu. Họ muốn mình cứu họ, không biết làm sao, họ phải khóc. Khóc mà nó phải rơi nước mắt, mà phải cái lên tiếng nữa. Mất mới mình sợ. Người ta khóc chứ người ta làm cho mình sợ. Cứ việc lặng lẽ như vậy đi, tâm mình bình, thì tất cả những cảnh giới bên ngoài nó có gì mà gọi là hết trơn. Thì mình có thể mình cứu được họ. Mình lấy cái lòng thành là khi, nhất là khi mà đi hội niệm gặp những cái chướng nạn về cái oan gia cái chủ gì, yên lặng bình tâm, đừng có sợ, đừng có ngại. Việc làm cứ một lần là cứ thành tâm để mà mình khai giải, nó sẽ cảm ứng và giúp cho họ có cái con đường giải thoát. Mình không sợ là người ta sẽ báo thù mình đâu. Chứ còn mình dùng cái phương pháp là tôi dùng bùa tôi quýnh người quý vị ra, còn quý vị không đi, tôi dùng cái phương pháp mạnh này quân sự đưa lên qua thì quý vị ráng chịu. Nhất là những người học về nhân điện, nó có những cái phương pháp dùng cái tháp gì đó tới để đầu đó trục cái thầy đã, quý vị làm cái đó sau cùng quý vị bị trở lại làm kế này thì mình sáng chịu. Còn tôi thì của tôi nằm đấy nha. Tôi nên nằm được thôi, cái đây quý vị làm sao làm tổng việc. Tôi cứ một làm việc nằm đấy, tôi cứ hết. Mà ví dụ quý vị muốn nghe thì quý vị nghe, cái tự dưng tôi cũng dám nhân sen không được. Mà nói thẳng như vậy, tức là mình xác định là mình không cứu được họ. Mà họ phải cứu họ, họ ngộ nhiều lắm. Tôi nói thiệt là những cái người mà trong kinh giáo vô hình họ hiền lắm, cho họ không có giữ đâu à. Chính những người mình mới làm thực sự là những người giữ. Mình bắt người ta, mình cắt cổ, mình làm cái canh, rồi mình còn đem kho, đấu, chiếu, sàn, đủ thứ hết trơn á. Rồi mình cạo lên đầu, ăn ốc khỉ, ăn sống luôn á. Mình hành hạ người ta dễ sợ như vậy đó. Rồi mình còn bày, còn bùa, còn phép, còn đánh mặt người ta đủ thứ, bắt người ta phục vụ cho mình để mình đi buôn màu bán cắt nữa. Chào tôi bán cắt thì tôi phải cúng lớn, không chào bán cắt thì cúng nhỏ, đối đáng chịu nữa. Mình còn ác hơn người ta nhiều lắm trong đó. Chứ thực ra người ta không có phải là xấu như mình đâu. Như vậy mình rõ ràng là mình cứ đưa vào cái đó mà mình cứu người ta. Kết thông tất cả mọi người, cứu đổi chúng ta, không phải cứu người không đâu. Tất cả cảnh giới. Cho nên thành ra không nên mà cứ giảng giải đạo lý nhiều, luân hồi nhân quả nào, cảnh giới này cảnh giới nọ, vô ích, không tốt. Nhất thiết là phải có cái thiện xảo phương tiện giúp chúng ta vượt qua, đang nằm trong cảnh giới đó mà ta vượt qua cảnh giới đó bằng cái niềm tin, bằng sự nương dựa vào cái sự hỗ trợ của mình, bằng những coi họ coi mình là những người hỗ trợ cho họ, những người bạn đồng hành giúp họ trong những cảnh khó khăn nhất, thực sự mình cứu người, chứ không phải là cái dụ dỗ cái đó là không tốt. Câu hỏi trên internet: muốn thỉnh sách khuyên người niệm Phật thì nên thỉnh ở đâu? Tôi cũng chịu thua. Đối với họ là đi tới các tiệm sách ở Sài Gòn, có những tiệm sách bây giờ tôi nhớ là những tiệm sách người ta bán là 100.000 một bộ ba ba cuốn thôi. Ở chùa Hoằng Pháp thì hồi mấy kỳ trước thì một lần và cái kỳ thấp như vậy thì ở trên đó thì chùa Pháp cho một người thỉnh một bộ, tức là cứ 5-6 ngàn như vậy là cứ một người thỉnh một bộ đi về, và một cái MP3 đó. Nhưng mà bây giờ nên nghe nó nhiều quá rồi, cho nên ở bên chùa Pháp nghe người ta mới bán được khoảng 50.000 hay là 100.000 đó. Mà người ta in thường xuyên lắm, người ta có một loạt in là mười mấy ngàn bộ như vậy mà không hết, không kịp. Tại một cái khóa Pháp trên Pháp tới 5-6 ngàn người á, và người ngoài nữa, thì có một số ở ngoài người ta thỉnh về người ta bán lại là 100.000, thì cứ có thể tới các cái cuốn sách là hội thứ còn. Còn ở trên chùa Pháp thì có nhiều khi mình thỉnh được một lúc mà người ta dùng dành lại để cho những người mà về cái pháp đó thì biết sẵn. Thì trước khi đi thì còn có một số người nói là muốn phát tâm kinh thêm 15.000 bộ nữa, mà không biết là nhiều khi hết đêm không. Cái đấy là cái tùy họ thôi, chứ tôi không biết. Ngay muốn cái quyển mà con người này một số 4 là cũng tự họ in ra, in mà trước khi tôi muốn in nữa, in màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đó, tùm lum tà la, rồi thấy là biết nhiều quá, tôi sợ là nó trở ngại cho cái chuyện là kiếm việc rồi, cho nên tôi xin với thầy nhắc đầu tôi cho in luôn. Tôi giờ tôi viết mấy lời đầu nó đưa cho thầy in luôn. Bây giờ thì hình như là nghe trước chị Nhung chị nói chị in một lần tới 5-6 ngàn, quý gì là một in đầu mất đó, giờ hết đó rồi, tôi cũng biết giờ hoàn toàn chính tôi cũng không biết làm sao mà tôi giải quyết chuyện này. Hôm trước tôi về ngoài Quy Nhơn có một cái chùa, tôi quên cái tên rồi, cái chùa đó trữ trong cái tủ sách đó cỡ chừng 20 mấy bộ. thì tôi tới là nó cứ 20 mấy bộ, như có hộp đàng hoàng, một hộp vàng, một có hộp đỏ, cũng có hộp nâu, một có. Thì tôi chỉ quý vị đó tới tỉnh rồi, tỉnh sau tỉnh bộ tiền bạc sau tôi cũng biết cái này hoàn toàn. Rồi câu hỏi thứ hai: ở Việt Nam xin cho chúng con xin những trung tâm hoặc liên lạc của những nơi cộng tu hoặc ban hộ niệm đến cộng tu và tham dự và ban hộ niệm được. Chà, trên băng internet là sao? Tôi nói người này được hả? Là ở tại Sài Gòn nhiều lắm, thì tôi nhớ thử cái nếu mà tôi gặp thì có thể liên lạc, nhất là liên lạc với chà cái gì chỉ có cái số điện thoại, ví dụ chị Diệu Thường, tôi nhớ là có thể quý vị chị Diệu Thường thì số điện thoại là 0909 925 8 97 98 là chị đó, tôi cứ một người là đủ rồi chứ còn gì nữa, còn mấy người nữa tôi quên hết trơn rồi, nhiều lắm. Ở chỗ nào có bây giờ ban hồ niệm ở Sài Gòn thì rất là nhiều, ở Bình Phước, Bình Dương, Long Khánh, Đồng Nai, Quy Nhơn, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk đều có hết. nhiều lắm. Quý vị cứ tới, cứ liên lạc tìm hiểu, cứ hỏi lần thì biết bao giờ trên chương trình đấy, hỏi giờ làm sao ai trả lời được. Cái số điện thoại của chị yêu thương, tức là chị đó thì sắp bỏ cho tôi mấy cái chuyện mà xanh khác nữa là 0909 925 897. À, còn không thì quý vị liên lạc với anh Tịnh An là 0903 604 016, với cô Diệu Hải là 0955 4245 953, với gọi điện hành nó đùa
tôi nhớ đâu rồi, tức là nó nhiều quá bây giờ nên tôi nhớ, thì quý vị cứ có một người cứ liên lạc đầu người được phân ra thôi, chứ bây giờ tôi không biết nữa, tức là nhiều lắm rồi giải quyết rồi, rồi hỏi họ những cái chỗ khác, rồi họ cứ những cái nhóm liên lạc đó họ cứ thường thường họ liên lạc với nhau, chứ hỏi chỗ này ta chỉ chỗ khác cho, nhất là những ở Sài Gòn thì nếu mà người nào mà có muốn hộ nghiệm thì liên lạc với họ rồi kết chuyện với họ để họ đó hộ được, tôi bảo đảm tốt lắm, nhất là cái nhóm chị Diệu được. Bây giờ có một cái nhóm tên là đặt tên là nhóm có Diệu Âm, Diệu một, Diệu hai gì đó, người ta đang xây đạo tràng này đồ gì đó mà người cái người liên lạc tôi cũng quên mất tiêu rồi, thì có cái danh sách là tôi biết chứ còn không phải cua rồi. Rồi câu thứ ba là con có nghe Nguyễn khuyên người niệm Phật nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn, xin cư sĩ Diệu Âm giới thiệu những cái bài pháp đơn giản hiểu thêm. Quý vị hỏi về tôi biết không tôi trả lời. Nghi vấn là nghi vấn gì? À, hỏi hay quá ha. Nghi vấn xin Diệu Âm giới thiệu những bài pháp đơn giản để dễ hiểu hơn tôi. Con cũng thường tụng kinh A Di Đà nhưng bà ngoại của con nói kinh A Di Đà là để cầu siêu, không cho con tụng nữa. Con phải làm sao thì con cứ tiếp tục tụng? Bà ngoại không tụng thì bà ngoại chịu, bóc phần gánh chịu. Kinh A Di Đà là kinh tất cả chư Phật mười phương đều hộ niệm vào đó. Mình niệm một kinh A Di Đà là tất cả chư Phật mười phương đều phóng vào hộ trì cho chúng ta. Và Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai thọ ký là người nào mà tụng cái kinh này sẽ được thành Phật, bất thối thành Phật, sẽ được bản sanh Tây Phương. Trời ơi, được Phật mà thọ ký thứ hai lần trong đó mà giác cho là cầu siêu đơn giản hả? Mà trong cái tổ đó là cái bí tủy của kinh Pháp Hoa, mà cái đó là kinh thành Phật, gọi là thành Phật là Pháp Hoa đó. Quý vị nghe từ từ đấy là khai huệ là Lăng Nghiêm mà thành Phật là Pháp Hoa đó. Người ta cứ nhiều cứ tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa là cái căn tánh của những người mà coi như pháp thân đại sĩ chỉ cởi tình muốn được cởi Hoa Nghiêm là mới đọc nổi mình ở đây cứ giám trị. Mà trong khi cái bí tủy của Pháp Hoa là nằm ở trong cái A Di Đà. Vâng, tại vì sao? Tại vì trong kinh Pháp Hoa đó là cái người mà nhất thiết đề cũng được thành Phật. Thành Phật tại chỗ nào? Người nào gọi là nhất thiết đề? Ngũ nghịch thập ác, phải không? Không chịu tin Phật, làm chịu tội lỗi, mười niệm tất sanh, có phải là như vậy? Có phải là thành Phật trong kinh Pháp Hoa đó chính là trong kinh A Di Đà, chính là câu A Di Đà mà không? Như vậy mà dám đi chê kinh A Di Đà Phật, A Di Đà quý vị đang làm vô cùng. Bí tủy của Phật pháp nó nằm trong kinh A Di Đà. Tất cả cái 13 mà coi như là tam tạng kinh điển, ba tạng kinh điển, 12 Phật giáo nó nằm trong câu A Di Đà Phật và giáng trên kinh A Di Đà, là nói về cái A Di Đà Phật mười niệm tập sanh và giáng trên. Chê như vậy là sai. Như vậy sai thì vậy mình cứ mình niệm Phật rồi mà nổi ứng công đức cho bà ngoại của mình, thì một ngày nào đó bà ngoại của mình sẽ ngộ ra cái chuyện này và niệm câu A Di Đà Phật để được bản sanh Tây Phương. Nếu bà ngoại đã còn chết rồi, bà ngoại thì lớn rồi chứ gì bác nè, còn chết rồi mà không chịu niệm Phật, không chịu niệm Phật thì làm sao mà được thoát vòng sanh tử, làm sao mà thoát khỏi đại nạn trong lúc lâm chung đây, chết luôn. Quý vị có tưởng không dễ sợ quá, tôi nghe nói tôi sợ mất hồn luôn. Ông già của tôi cũng nói trời nói đất nói trăng nói gió, tôi nói cha mà cha không có niệm Phật, đến lúc mà con gia trái chủ nó đối đầu một cái thì con cũng chịu thua. Lúc đó cha mới thấy ông nào cũng thấy hai con trâu, một con trâu trắng, một con trâu đen, tắt mũi ông bắt hồn luôn. Cái đấy đúng rồi đó, lo niệm phật đấy là bắt hồn sợ luôn. Chứ cái gì đâu mà con trâu nằm trong mộng mà mất hồn mất chiếc luôn, thì con trâu nó hiện ra thực cái còn chết rồi. Rõ ràng như hiện tượng thấy sanh liền lập tức à. Cũng có một ông kia là trước khi chết mình cứ đồ ăn thì cháu, thì nó không ăn cứ đồ ăn thì cháu đi, tôi bảo đảm trong cái thời gian này thế nào cũng bị cháu xịt mà xịt một cái là chết luôn. Đúng rõ rệt, một con thì tát cái cổ, một con thì kéo cái chân, một con xịt cái bụng, bắt hồn la hét luôn tôi bèn cái đó. Rõ ràng đó, thấy chưa, ông tưởng là ông giỏi lắm hả? Niệm phật lên hết liền. Đúng, niệm phật lên hết liền giải tỏa liền lập tức, đơn giản dễ dàng. Tin đi mình được giải, không tin đi chìm trong cảnh mộng mà theo mộng mà chịu nặng luôn. Mộng mà cái mộng đó nó kéo dài thật luôn, chứ đâu phải là mộng là mộng là mộng 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 đâu hả? Mộng mà mộng thịnh đó, mộng biến thịnh đó, quý vị có hiểu không? Làm mộng mình tưởng là nó mình tức giải là hết rồi, nhưng mà cái mộng cứ ngày nào nó còn hiện lại với mình, tới coi quý vị thấy như thế nào. Vô trong nhà thương điên liền, bảo đảm vô trong nhà thương điên là thật hay là mộng, tiếp tục sống trong mộng đó, sống trong hai hồn đó giờ đến lúc đọa lạc luôn, đâu phải là chuyện dễ. Cho nên thành tâm xin tôi thưa tất cả, phải niệm câu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật thề rằng là 10 niệm tất sanh, là người ta giải luôn tất cả mọi chứng nạn của mình, để đưa một vị đại nạn này trở thành một vị đại giác, cứu độ chúng sanh. Tại sao chúng ta không tin? Con tên là Đức Thịnh xin tên nữa ha, thành viên trong ban hộ niệm Diệu Âm hả? À, vậy anh này có biết rồi. Trong thời gian vừa qua con cũng có lần tiếp xúc được với chú. À, vậy tôi biết anh này rồi nè. Tôi biết rồi nè, anh đó là anh khởi tâm lập cái đạo tràng ở quận 11 đó mà trước tôi có tiền cho rồi, nay còn muốn gì nữa. Đúng rồi, như vậy anh đang nhớ tôi còn gửi tôi cho cái máy nữa, cái máy với mấy người kia nữa. Tại vì nói chú giờ mời người ta thì người ta hồ niệm có bản sanh quay được, còn cái chú còn hồ niệm không có mấy bản sanh, không có mấy người kia làm sao đây. Thì sau đó tôi có một cái máy nữa, tôi gửi, tôi nhớ tôi gửi như 10 triệu máy nữa mà, vì cũng có mấy nữa mà ngon lành mà. À, thưa chú ở cái tiền đó là tiền người ta cho, tôi trả lại cho mấy của tôi được, thì mấy người này cho tôi cho hết, tôi cũng mấy của tôi được, hẹn tôi có tiền rồi cho liền, tôi cũng bao nhiêu để hết trơn. Thưa chú ở Việt Nam bây giờ phương pháp hộ niệm chưa được phổ biến rộng, chúng ta phải làm sao cho người mọi người hiểu rõ phương pháp hộ niệm bây giờ? Cứ đi lấy cái thùng ở dưới đây đó, thùng thùng về hộ niệm đây, hộ niệm đây, quảng cáo giống như kiểu là người ta đi quảng cáo cái hát tùng ấy, chứ làm sao bây giờ? Thì cái gì có cái duyên nó đến duyên thôi, chứ bây giờ bắt mình làm sao mình làm cho rộng đại được. Trong một thời gian qua 1 năm trường tôi ở Việt Nam gần là 9 tháng trường, tôi đi khắp nơi tôi nói mình nó được chỗ nào đâu, nói như vàng vàng tiếng nói mấy chục người, để mấy chục người ra làm sao nó là cái bà bên cạnh nên là không biết đâu à. Cho nên tùy những cái duyên mà mình nói thôi, chứ bây giờ thực ra khó lắm. Cái duyên của chúng sanh tới đâu thì chúng ta làm cái đó, chúng ta không nên còn mong cái gì cả. Tôi nói là những người làm ở Việt Nam mà phát cái tâm mà lọc cái giống nhỏ nhỏ là tôi sẽ tìm cách hỗ trợ tối đa, hỗ trợ nhiều tôi không nói, có cho tiền không tôi không biết, hay có thì trọng qua tôi không bằng tôi không hứa cái gì chẳng. Có nhiều cái hôm trước đi về có một cái sư bà ở tận ở Huế để mướn chiếc xe có những 25 chỗ, kém một phái đoàn tới chỗ Cam Ranh đó, chỗ anh em các cô chạy xuống trời. Sư bà gặp mừng quá, đang lúc đang đi hộp ở huyện Bắc nữa chứ, nghe được về cái bọn xin phép bỏ hộp luôn, đi về gặp tôi lên, dẫn lên lên chỗ cái Cam Ranh đó, cái đạo tràng đó, xây một cái bức tượng thánh tượng của A Di Đà thiên lớn. Rồi bây giờ hết tiền, hết tiền rồi, cái tới dẫn chỉ cái đạo tràng giống như cái trường học vậy, nói là cái đạo tràng là chỉ cái bà bị mà sư bà mà khai cái đạo tràng đó, nói là bị sư bà này đã ra đi ăn nhưng được đại được vãng sanh. Tôi nghe vậy tôi mừng quá chừng, nhưng mà sau cùng tôi hỏi là không có nghe nói gì những người mà đọc tu vãng sanh hết trơn. Thì trong bữa nói chuyện đó tôi mừng, tôi chúc mừng là chúc mừng cho sư bà được an nhiên tự tại vãng sanh, mà tôi chỉ buồn chưa buồn mấy trăm người đây ủng hộ cho vị sư bà trong phút thời gian qua, quý vị chưa có người nào ở đây hết, vô tình công đức quý vị để dồn cho sư bà hết trơn. Cho nên tôi nói quý vị ơi, bây giờ bắt đầu sư bà vãng sanh thì quý vị còn phải vãng sanh, chứ không phải mình đem mình bỏ tiền bỏ bạc bỏ công bỏ sức hỗ trợ cho cái đạo tràng này để cho một vị sư bà thì vãng sanh, còn mình thì chìm đắm trong lục đạo luân hồi này tiếp tục chịu khổ thì nó ăn uống. Quý vị có thấy rơi nước mắt chưa? Tôi nói cầu thông thế không? Thấm chứ sao cũng thấm. nhất định phải có cái tâm này. Không phải là một cái đạo tràng, một vị sư bà phản sinh như vậy là thành tựu, mà trong khi bỏ tất cả tứ chúng này không có một người nào được đắc đạo hết trơn. Thì bây giờ chúng ta ngồi đây, chúng ta nên nhớ lập một đạo tràng, trướng tràng thì phản sinh, nhưng mà trướng pháp cũng phản sinh, mà trướng viên cũng phải phản sinh luôn, tất cả đều phải phản sinh hết. Có như vậy thì chúng ta mới có cái cơ ngơi gọi là cứu độ chúng sanh. Cho nên một cái đạo tràng nào cứ giới thiệu là một vị trụ trì đó phản sinh, mà còn tất cả những người dưới không ai phản sinh, không phải là như vậy đâu. Mà thực ra là cái chuyện phản sinh đó mình còn phải đặt thêm một câu hỏi nữa thì mới được. Cho nên cái cứu là tất cả nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có chúng sanh Phật hết, thì có tất cả chúng sanh đều là Phật hết. Chúng ta không có quyền gì mà bỏ một chúng sanh nào hết, dù cho chúng sanh đó tội lỗi như thế nào đi nữa, chúng ta phải tìm cách cứu người ta. Đó là tâm nguyện của Phật. Bây giờ mình không phải thành Phật thì mình cứ y giáo của mình đi. Phật dạy là dùng cái phương pháp này đấy để mà cứu độ chúng sanh, mình cứ làm đi, làm tận lực mà làm cái tâm của này mà nó thành, tự nhiên nó biến pháp giới, nó có tận lực. Còn cái tâm này không thành, thật ra không tốt. Thì như vậy là những cái chuyện này để từ theo cái Phật được gia trì mà nó lan ra cho mình biết cách nào. Tôi cũng tận lực dữ lắm, trong một năm qua tôi tận lực tôi phổ biến cái chuyện này, nhưng mà nó vẫn còn hạn chế như thường. Tại vì quý vị biết không, khi mà phổ biến ra nó khó chịu lắm, người này nói này người nọ nói nọ, người cái đủ thứ hết trơn, đặt đủ vấn đề hết trơn. Thôi cái đấy tự nhiên tôi không biết. Có nhiều người cũng đánh giá tại sao một cư sĩ mà đi nói chuyện này chi, cho nên bây giờ tôi không nói ai nói, đó là người ta không nói mà. Thì bây giờ cái chỗ nào mà này, kêu tôi nói còn nhà đuổi tôi đi chứ tôi không biết được đâu. Tôi chỉ biết là sao giúp cho người ta hộ niệm phản sanh. Quý vị cứ làm như vậy đi, quý vị sẽ thấy cứu người thì không phải là dành cho các vị sư, mà cứu người là dành cho tất cả những các cái vị ni, mà cứu người tất cả những người nào có cái tâm thành, ai cũng sẽ cứu người được. Mẹ chúng ta cứu trước, chứ tại sao tán cái cái việc cứu mẹ ta cho một vị sư đó không cứu thì sao? Quý vị có hiểu chỗ này không? Tôi ví dụ bán cái cho ông già tôi cho một vị sư không cứu thì sao? Thì tôi phải lo được cứu ông già tôi chứ, tôi phải cứu mẹ tôi chứ, rồi cái đứa con tôi phải cứu chứ, ông anh tôi phải cứu chứ. Tất cả cái nghĩa bao hiếu này ai mà lo đây? Chính mình mà mới lo chứ. Tại sao được bán cái như người khác có khả năng làm cái chuyện này hay không? Trong cuộc đời của họ cứu được bao nhiêu người, chính họ đã được bán thánh hay không? Quý vị có hiểu không? Ức người tu hành không tìm ra một người chứng đắc như vậy là một người nào biết nương vào con A Di Đà Phật mà tốt đâu. Hỏi tại sao chúng ta áp dụng ngay câu này mà cứu nhau, cứu người bạn chúng ta, cứu người thân chúng ta, cứu bà con cô bác chúng ta, cứu thì phải nói, cứu thì phải giảng, cứu thì tìm mọi cách để mà giảng. Tại sao lại ngăn chặn cái đường mà cứu độ chúng sanh? Quý vị có hiểu không? Cho nên chúng ta cứ việc là lấy cái tâm thành ra là còn ai chê còn phải, mà ai khen cũng phải, chúng ta ba phải nhưng chứ không phải phải không này, ba phải chứ sao này, phải vui như vậy mới được. Thưa chú chị Tâm, tôi có một người quen bệnh ung thư tim, bác sĩ cho biết còn một năm nữa sẽ mất. Bác sĩ nào gửi dự ấy, nó một năm thì nhiều khi sắp đang mất rồi, lão thầy không tiền mà nhiều khi nó một năm vậy mà ba năm sau cũng mất.